Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý thính giả trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Tôi xin giảng về đề tài phương pháp tu trực chỉ tận nguồn gốc phần 2. Xin mời toàn thể quý thính giả lắng nghe. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy Bát Nhã Tâm Kinh, sắc không rời không, không không rời sắc, tính không rời tướng, tướng không rời tính.
Thì mới là bình đẳng. Thì bây giờ chúng ta, cái đang nhận ra đó là vô tướng. Right? Mà nó tĩnh lặng, nó bằng lặng, nó không có một cái chút vật chất nào hết. Nó không phải hư không, vì hư không vẫn còn vật chất. Nó không có một chút vật chất nào. Vì nó tĩnh lặng quá cho nên nó chịu.
Nhưng mà lúc cô dạy, cái đang nhận ra đó là mình nói thầm trong người mình.
Hỏi cái câu rất là hay.
Với câu công án á, thì mới hỏi thầm hay hỏi to ra tiếng. Còn với hơi thở thì chỉ âm thầm mà nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi, chứ không phải nói bằng cái miệng lại hóa ra là giống như niệm Phật đấy à. Khi em hỏi lớn á, thì cái đang nhận ra nó cũng đang biết là em đang hỏi lớn. Khi em hỏi nhỏ thì cái đang nhận ra nó cũng đang biết là em đang hỏi nhỏ, nhưng mà không phải là mình niệm cái đang nhận ra. Thí dụ như là who am I, đấy là câu hỏi who am I, chứ không phải là hỏi cái đang nhận ra là gì, không phải thế. Cái đang nhận ra là cái âm thầm nhận biết thôi, nhận biết khi mà mình hỏi hay là không hỏi thì nó đều biết hết. Nhưng mà hỏi là hỏi công án, còn âm thầm nhận biết là nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra, chứ không phải là hỏi cái đang nhận ra hơi thở vào. Không có nói cái câu cái đang nhận ra.
Ví dụ tham công án mô này, what is mô?
Cái đang nhận ra, mình đang hỏi câu công án.
What is mô? What is mô lớn? Cái tiếng lớn. Mình cũng
đang nhận biết.
Nó thấy mình
đang hỏi lớn.
Bây giờ mình
hỏi nhỏ.
What is mô? Mình cũng
đang nhận biết.
Nó thấy mình đang
hỏi nhỏ.
Thì cái tiếng to, tiếng nhỏ.
Hỏi to, hỏi nhỏ, hỏi thầm.
Nó đều nhận ra hết. Thì mình đem áp dụng cái gọi là cái tham công án đó vào cái đang nhận ra. Nói lớn, nói nhỏ là cái vô thường. Mình không theo cái nói lớn, nói nhỏ. Mình không theo cái hơi thở. Mà mình
chính là
cái đang nhận ra. Cái đang nhận ra hơi thở đang vào hay hơi thở đang ra mà thôi, chứ tôi không theo dõi hơi thở. Nói là nó vào sâu tôi biết vào sâu, nó vào nông tôi biết nó vào nông, nó dài nó ngắn, nó sâu nó nông. Thì dài ngắn sâu nông á là cái vô thường. Tại sao mình đi theo nó? Mình nhận ra thôi mà mình không thành kiến. Thì cái đó nó rất là giản dị thôi.
Con có hiểu được chút. Cái của cô cũng như là cái tánh nhận thức của mình, tính cũng như cái chân như trong người của mình.
Nhưng mà nếu mà em nói là cái nhận thức đó là nó đi vào cái thức.
Cái tánh nhận biết. Cái tánh nhận biết của mình.
Cái tánh biết. Nói là cái tiếng thấy hay là cái tiếng nhận biết.
Đúng rồi, nhưng mà mình hãy tạm thời forget tất cả những tiếng thấy, tiếng biết, tiếng nghe đi.
Tiếng thấy, tiếng nhận biết thì nó lung tung. Bây giờ mình hãy forget tất cả những cái mà chi kiến mình quá giỏi là từ từ xưa đến nay mình đúc vào, nó thành master, nó thành doctor, nó thành whatever. Cái mà mình đang nhận ra, tại vì tất cả nó là cái tên không ấy mà. Nhưng mà cái tên nào cho chúng? Tại vì Đức Phật nói là trực nhận ra. Trực nhận ra Phật tánh. Trực nhận ra chân tâm. Khi niêm hoa thị chúng là Maha Ca Diếp trực nhận ra cái mà Đức Phật đưa cành hoa lên. Thấy không? Thì bây giờ tại sao mình không dùng cái đó đi? Cái đang nhận ra mà thật là đang nhận ra thật. Đang nhận ra từng chi tiết từ thô cho tới tế. Ở trong nội tâm đi. Khi mà em đang bận với cái này, cái đang nhận ra cái bụng phồng lên, cái đang nhận ra cái bụng nó sẽ xuống, hay là em theo dõi hơi thở, cái đang nhận ra hơi thở đang vào, cái đang nhận ra là hơi thở đang ra, nó không cần nó dài ngắn sâu nông. Tại vì nếu mà tôi để ý nó sâu nông dài ngắn đó là tôi đi vào thường mặt trời. Em hiểu không? Người ta là đi từ ngọn vào gốc là vì cái hơi thở, tức là theo từ ngọn mà đi để nhận ra gốc. Thì nó phải qua bao nhiêu cành, bao nhiêu lá, bao nhiêu hoa, bao nhiêu trái thì nó mới đi vào được tận gốc. Còn bây giờ mình đang tận gốc để mình nhận ra. Khi mà đã tận gốc thì nhận ra toàn thân cây và tận nhận ra hết tất cả những lá cây, những ngọn. Em thấy không? Nhận ra từng chi tiết mà. Thì mình nhìn hạ hẳn vào cái đang nhận ra đi. Nó tốt lốt ở bên trong nhưng mà đừng nhầm với cái tâm thức. Cái đang nhận ra đó thì nó không có sự phân biệt. Cũng như là cô ví nó như cái tấm gương đó thì nó đâu có cãi mình đâu. Nó đâu có cãi lại cái gì đâu. Nó cứ yên lặng thôi. Cũng giống như là một người đang coi một khúc phim. Coi một cuốn phim DVD chẳng hạn ở trên. Thì cái người khán giả đó nhận ra hết tất cả tình tiết ở trong đó. Mình biết trước hết rồi. Trong khi ở trong nó còn cứ diễn lôi thôi lung tung. Thì cái diễn lôi thôi lung tung đó là chúng mình đang mê mờ. Còn cái nhận ra nó đã nhìn thấy hết tốt lốt ra làm sao là làm sao rồi. Nhưng mà nó không có thành kiến, nó không bảo cái người đó là phải làm cái này phải làm cái kia. Vì nó bảo người đó cũng không nghe. Thế cho đến khi tự cái người đó tỉnh ra
thì mới đúng như là ý mình muốn. Cái đang nhận ra của chúng ta cũng vậy. Nó không có thành kiến, nó không cãi cọ, nó không nói xấu, nó không nói đẹp.
Hay là phải hay trái, nhận ra đúng hay nhận ra sai cái gì hết trơn.
Nhưng mà con xin phép hỏi cô là cái đang nhận ra là... Thì ví dụ như bây giờ trong chương trình mình tu học, ví dụ như là mình đang ngồi thiền, ví dụ như mình đang thở, tập cái hơi thở, thì mình cứ nói là cái đang nhận ra thở vào.
Quyền à, mình là cái âm thầm nhận biết, thì mình âm thầm nhận biết hơi thở đang vào và âm thầm nhận biết hơi thở đang ra, chứ không phải mình nói lên là cái đang nhận ra nó vào mà cái đang nhận ra nó ra. Không phải, mình chỉ âm thầm ẩn mật nhận biết từng hơi thở vào, âm thầm nhận biết từng hơi thở ra.
Cái đang nhận ra ta, tức là mình cứ dùng
cái đang nhận ra.
Nhưng
mà mình không có cần nói vào ra. Hay là ý niệm phân biệt long ngắn hay dài hay là tại vì ngắn dài sâu nông là vô thường. Theo dõi là theo dõi cái vô thường. Theo dõi làm gì? Vì tất cả cái tiền trần đó đều vô thường. Mà mình theo dõi vô thường thì cái vô thường này mà nó tan rã ra. Thì cái tâm của mình cũng đi theo cái vô thường mà tan rã. Thấy không? Vô thường kinh trụ dị hoại chứ gì? Sinh này. Trụ một thời gian này, dị này, dị hoại này. Thì mình theo cái đó để sinh trụ dị hoại hay sao? Mà thật, vậy vậy mới có sống có chết không? Vì mình tự mình mê mội, mình phát minh ra cái tâm thức. Một tâm mà mình chia ra làm sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi cái tâm thức đó lại thêm một cái ý niệm phân biệt nữa vào. Thì cái mà mình nhìn cái này là bội vàng, nhìn là đẹp hay xấu, phải hay trái, sang hay hèn, giàu hay nghèo. Thì cái đó là cái gọi là vọng kiến. Cái thấy mà cái thấy không thật. Tự mình sáng kiến nó là tự mình phát minh ra. Và mình phát minh ra rồi tự mình lại phân tích tất cả những cái tiền cảnh. Tức là cái trần cảnh này, mình phân tích cái trái nho này nó sẽ vô thường như làm sao. Phân tích con người sẽ vô thường ra làm sao. Thì khi mà những cái tiền cảnh nó biến hiện hoặc nó thay đổi, mình biến hiện và thay đổi theo. Tại vì mình tự phát minh ra rồi mình tự phân tích cái đối tượng của mình phát minh.
Yeah.
À, cho nên mình phát minh ra là những cái vô thường. Và khi mình đã nhận được cái vô thường thì mình lại chấp cái vô thường đó là huyễn hóa. Chấp cái vô thường đó huyễn hóa là chấp là cái huyễn hóa đó không có thật.
Yeah.
Yeah. Chấp vào đoạn diệt.
Yeah.
Đoạn diệt là cái đoạn diệt là đoạn diệt của địa ngục thiên bảy bảy mới có tự này. Khi mà mình phát minh ra nha, tiền cảnh là có sinh.
Yeah.
Và khi tiền cảnh tiêu diệt đi, hả?
Yeah.
Thì mình lại đi theo cái tiền cảnh đó để mà tiêu diệt. Thì tự mình phát minh ra cái sinh và tiêu diệt.
Yeah.
Thì rõ như thế chứ gì? Nhưng mà chúng ta không có nhận thấy thế đâu. Yeah. Thì bây giờ trở về cái đang nhận ra là cái đó.
Yeah.
Cái đó nó y như cái mặt gương đó. Thế giờ bây giờ cái giai đoạn đầu là như thế.
Yeah.
Để em thực tập và công án, em thực tập theo dõi hay sao?
Dạ con đang thực tập phần quán niệm Phật tứ niệm xứ, tức là con theo hơi thở, con quán trên
quán,
hơi thở.
Tức là em đi trở về thiền quán.
Dạ. Yeah.
Thì cái đó thiền Vipassana thế nào?
Dạ.
Vipassana là thiền quán.
Dạ.
Thiền chỉ là đi kiếm cái tịnh.
Dạ. Yeah.
Thì trong nhiều sách của các tổ nói là cái tịnh, cái định của chúng ta.
Dạ. Yeah.
Là cái nhận ra nó đã tịnh rồi.
Yeah.
Em thấy nó tịnh không? Nó như tấm gương đó, nó đã tịnh rồi.
Yeah.
Bây giờ chúng ta lại đi kiếm cái tịnh, tức là đầu mọc thêm rồi.
Yeah.
Đức Phật là người nói ra tứ niệm xứ vì căn cơ và sự hiểu biết của chúng sinh không đồng đều, chứ thực ra không có thấp có cao.
Yeah.
Phải căn cơ của họ đó, thì là họ có cái lý luận riêng của họ.
Yeah.
Kính thưa quý vị, tất cả mọi đường lối của Đức Phật chúng ta đều quỳ gối và chắp tay hết và kính trọng. Đường lối của bên Theravada là như thế, còn đường lối của Niêm Hoa Thị Chúng đó, thì tất cả những người đã tu theo đường lối Niêm Hoa Thị Chúng họ hiểu ngay.
Đúng rồi. Là tại họ đi nhiều kiếp, đi 99 bước.
Yeah.
Tới cái này họ bảo đúng rồi, cũng như là chỉ có Niêm Hoa cái này mà cái là mai mới tiếp nhận ra, hay là lục tổ Huệ Năng là ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Nghe có một câu
Kinh Kim Cang
là đã nhận ra rồi.
Yeah.
Thì đấy là những cái vị đi 99 bước.
Thì giảng một cái là họ hiểu ngay về cái đường lối này, cho nên họ chấp nhận. Tóm lại, tất cả những đường lối của Đức Phật, ai hợp với đường lối nào thì mình theo đường lối đó. Đường lối nào thì cũng chung một mục đích thôi, là để mà giác ngộ giải thoát, phải không? Thì đường lối nào cũng hay, nhưng mà tùy theo mọi người thôi và căn cơ của từng người.
Vậy vậy cho nên Đức Phật mới tùy phương tiện, tùy bệnh cho thuốc là thế đó.
Yeah.
Thì ngày bác tứ niệm xứ, ngày bác thanh văn, ngày bác liên giác.
Yeah.
Em đọc Kinh Lăng Nghiêm đi.
Yeah.
Thì đó.
Tuy rằng Đức Phật bác như thế, nhưng mà trong Kinh Bát Nhã đó thì nó lại rõ ràng ghê gớm lắm. Bởi vậy cho nên tôi mới nói rằng khi mà mình đọc một trang kinh á, mình chưa đọc được hết á, thì đừng vội kết luận. Mình sang Kinh Bát Nhã thì nó lại như thế này. Mặc dầu là vô vô minh diệt, vô vô minh tận, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, thì ngày bác hết tất cả như thế. Nhưng nếu mà mình theo cái y chỉ của hai câu đầu của Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là Phật Pháp không rời thế gian Pháp, là một là tất cả, tất cả là một, thì thưa quý vị, mình chấp là không thật, hoặc là có thật, thì cái không và cái có đó là cái không tiêu cực. Thì với Bát Nhã mình phải hiểu hai chiều cơ, là Đức Phật bác hết tất cả, nhưng mà rốt cuộc lại vẫn có 84.000 pháp môn và 12 đại tạng kinh, có được tứ niệm xứ, có thanh văn, có duyên giác, có Bồ Tát, có Phật. Mình phải hiểu như thế thì mới là hiểu rốt ráo. Và thưa quý vị, tất cả mọi sự hiện hóa ở trên cõi đời này, ở trên vũ trụ vạn vật này, thì trong Kinh Lăng Nghiêm dạy như thế này: không chấp thật, chấp giả, mà phải chấp như thế này. Cái câu của Kinh Lăng Nghiêm hay lắm. Tất cả chỉ dường như có mà không phải thật có, dường như không mà không phải thật không. Có như thế mới đúng y chỉ các kinh của Đức Phật. Thưa quý vị, tất cả kinh của Đức Phật, chúng ta không thể nào mà chấp có hay là chấp không, chấp thật hay là chấp giả. Vì cái đó là cái gọi là nhị biên tương đối, là
duality mind, tức là cái tâm mà tâm nhị biên tương đối, thì là chết. Do lẽ đó mà Đức Phật tùy căn cơ của chúng sinh mà lúc thì Đức Phật nói có, lúc Đức Phật lại bảo không. Cũng như là nếu mà chúng ta chấp thật ấy, thì Đức Phật bảo không phải thế. Chúng ta chấp có, Đức Phật bảo không. Mà chúng ta chấp không ấy, thì Đức Phật lại bảo có, là Đức Phật phá cái nhị biên tương đối. Thế mà chúng ta bây giờ lại đi theo vào cái đó thì chết rồi. Cũng như là trong Kinh Kim Cang, Đức Phật bảo là ai mà nói ta có chứng có đắc ấy, là phỉ báng ta. Cũng như là ta giảng 45 năm mà ta không hề nói một câu. Còn nếu mà ai mà nói là ta có giảng pháp, ta có hoằng pháp là phỉ báng ta. Nhưng mà trong Kinh Kim Cang, nếu mà chúng ta chịu khó đọc kỹ và hiểu hai chiều đó, phải hiểu cả hai chiều cơ, kinh nào cũng vậy, thì Đức Phật lại bảo ta có chứng chứ, ta có đắc chứ. Cho nên
chúng ta đừng tự đánh thấp cái giá trị mình, vì muôn loài muôn vật đều có chân như Phật tánh. Thì ăn thua là người nào nhận ra trước, nhận ra trước, và kiến tánh mới khởi tu. Nên nhớ như vậy, chứ kiến tánh là mới bằng cái hột cát ấy, bằng cái mũi kim khâu mà nó chọc vào thì ăn thua gì. Và chúng ta cao ngạo, chúng ta chấp là mình đã ngộ rồi, chúng ta chấp là mình giỏi, chấp là mình bằng cấp nhiều, chấp là mình thế này, thế nọ, thế kia, thì cái mũi kim khâu đó nó lại đóng vào. Và nó thành tàu hỏi mà. Vì mình chấp thật. Thì cô đang viết cái bài này đấy mà. Cô đang viết cái bài này đó, và cô kết luận rằng khi chúng ta chưa ngộ đó, thì núi là núi, sông là sông. Vì chúng ta chấp thật, thì cái đó quá đi. Khi đang ngộ thì nhìn cái núi không phải núi, sông không phải sông. Cái này mới là nguy hiểm. Mừng quá rồi, núi không phải núi, sông không phải sông. Sau khi ngộ rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Hai cái giai đoạn cuối cùng còn nguy hiểm hơn cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu là mình dốt nát, thà là mình chắc thật như thế. Nhưng mà hai cái giai đoạn sau ấy, em biết không? Vì là ngộ rồi, và vì lại nhìn núi là núi, sông là sông. Lúc bây giờ mới đi ăn, đi uống, mà đi uống rượu, đi nọ thế kia là ở bông thủ ở tại vì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Bởi vậy nên hiểu lắm. Như Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ của chúng ta, đời nào mà trở lại với bà là bà Jajudala nữa. Chỉ trở lại để khuyến tu, để đem hết cả vợ con và cả gia đình tu đấy chứ. Tu số sáu đấy chứ. Ngài tu như thế nào, ngài phải xuống tóc, ngài phải ly lo cắt áo. Nhưng mà chúng ta là tùy duyên, em thấy không? Bởi vậy mới có yêu bà Tắc, yêu bà Di là những cái bằng cư sĩ luôn tại ra. Tu sĩ chưa chắc đã bằng cư sĩ.
Duyên hợp đó.
Như duyên nó cặp đó, có vợ có con, nhưng mà còn bằng mấy, là ngài đâu có gì. Đầu tròn não vuông không có nghĩa lý gì. Nhưng mà nếu mà đầu tròn não vuông thật sự, Đức Phật Thích Ca làm sao, mình làm vậy thì mới là xuất ra. Mới là xả thân thật và xả tâm thật. Thì cái nhân quả tương ứng mà. Đó. Bây giờ cô mới trở lại cái núi chẳng phải núi, sông chẳng phải sông. Rồi núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Thì hai giai đoạn cuối cùng rất là nguy hiểm. Là tại sao? Khi mà ngộ rồi lại chấp thật. Chấp thật là ngộ rồi. Cho nên tôi bảo đi lanh quanh rồi rốt cuộc vẫn đứng một chỗ. Những cái người ngộ rồi khác
cũng có người
có một cái cao ngạo. Miệng thì nói không có chấp thật đó, nhưng mà vẫn chấp thật. Là cái thức, cái thức tâm của mình hàng hà sa xuống biết. Nó ôm trọn cái Phật tánh của mình, cho nên nó còn dư âm của cái đó thì là vẫn đứng, vẫn đứng ở một chỗ đẹp trong sâu nào chưa đó. Chứ đi ra ngoài cái gì, miệng mình nói ra ngoài, miệng mình tự ấn chứng là cho mình đã giác ngộ, cho mình đã ra ngoài sâu nào, nhưng mà nó vẫn là trong đó, rất là nguy hiểm vô cùng đấy mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc phần 2 đến đây đã tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong tuần tới.
cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền. Cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai thiện thương an nhiên. Cái đang nhận ra câu công an triền miên. Cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền. Cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bén. Cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên. Cái đang nhận ra chưa hề liên đới nhị biên. Cái đang nhận ra âm thầm hiểu thấu mọi điều. Cái đang nhận ra mặc ai tranh đua gán ghép. Cái đang nhận ra tư tịch tính y nguyên. Toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai hiện thương an nhiên. Cái đang nhận ra câu công an triền miên. Cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do Thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com, hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568. Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau.
Chương trình thứ nhất là chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chiều Chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Chương trình thứ hai là chương trình phát hành hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9 giờ 45 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 9 giờ tới 9 giờ 45 và vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45.
Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem thanhquatthienviensunghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Tôi Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now, Massage Bell tức các xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, mấy xông hơi, trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575, công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nặng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Pluvena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá tốt nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Comfort, LG vân vân. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng gia dụng tiện nghi cho gia đình với những sản phẩm sức khỏe, như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng máy massage Inara cũng như tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, cấp đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi: một, Pacific Land, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000. Hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe. Thank you.